Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 20 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc về đàn áp kiểu Thiên An Môn ở Hồng Kông, Việt Nam cảnh báo công dân về biểu tình ở Hồng Kông. Các chuyên gia nhận định rằng khả năng đụng độ vũ trang tại Bãi Tư Chính đang tăng cao. Và vụ Bãi Tư Chính làm Việt Nam lỡ dự án phim triệu đô Mission Impossible. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Trung Quốc rằng việc tiến hành một cuộc đàn áp như từng xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989 đối với người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông sẽ gây tổn hại cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, theo AFP. Tôi nghĩ sẽ rất khó đàm phán nếu họ có hành động bạo lực. Ý tôi là nếu đó là một vụ quảng trường Thiên An Môn nữa, Tổng thống Trump nói với các phóng viên ở New Jersey. Tôi nghĩ rằng nếu có bạo lực xảy ra thì khó có thể đàm phán, vẫn theo AFP. Ông Trump hôm 18 tháng 8 ám chỉ rằng Nhà Trắng muốn Bắc Kinh giải quyết ổn thỏa các cuộc biểu tình trước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được thỏa thuận thương mại. Theo Reuters, hãng tin này dẫn lời ông Trump nói, tôi muốn chứng kiến vấn đề Hồng Kông được giải quyết một cách nhân đạo. Hơn 2 tháng qua, chính quyền Hồng Kông đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình. Và hôm 18 tháng 8, các nhà tổ chức cho biết rằng khoảng 1,7 triệu người tuần hành ôn hòa trong thành phố, mặc dù Bắc Kinh tiếp tục đưa ra các cảnh báo, theo AFP. Reuters cho biết Hồng Kông đối mặt với các cuộc biểu tình tiếp theo trong tuần này. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin về các cuộc tập trận của các quân nhân và xe bọc thép ở thành phố Thâm Quyến giáp ranh với Hồng Kông.
Một tiệm bánh ở Hồng Kông đang nỗ lực để ủng hộ phong trào phản kháng dân chủ của thành phố bằng cách làm bánh trung thu với một thông điệp trên đó, theo AP. Tại Wang Yi Tang, món bánh nhân Tết Trung Thu truyền thống của Trung Quốc năm nay có sự thay đổi. Các khẩu hiệu phản đối chính phủ thân Bắc Kinh của thành phố và quảng bá bản sắc độc đáo của Hồng Kông, nơi đang ngày càng nổi tiếng vì các cuộc tuần hành biểu tình. Chủ tiệm bánh bà Naomi Suen hy vọng những chiếc bánh sẽ mang lại điều tích cực trong thời gian bất ổn chính trị ở Hồng Kông. Bánh trung thu của bà Suen mang theo các thông điệp bao gồm không rút lui, không phân tán và người Hồng Kông. Các phiên bản khác còn có hãy trở thành nước, ám chỉ đến triết lý của những người biểu tình lấy cảm hứng từ ngôi sao võ thuật Bruce Lee, tức là Lý Tiểu Long, nói về cách tiếp cận linh hoạt trong các cuộc biểu tình của họ. Bà Suan hy vọng bánh trung thu của bà có thể làm cho người Hồng Kông vui vẻ trở lại. Một khách hàng tên là Sandy Lam nói rằng chiếc bánh ngọt đại diện cho tiếng nói của chúng tôi và phản ánh tình hình thực tế của người biểu tình. Người biểu tình đã xuống đường từ đầu tháng 6 như một phần trong phong trào phản kháng, bắt đầu bằng yêu cầu hủy bỏ luật dẫn độ nghi phạm hình sự tới Trung Quốc. Phong trào này mở rộng với những lời kêu gọi dân chủ hoàn toàn và yêu cầu một cuộc điều tra về hành động bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng cảnh báo công dân tránh tới các khu vực biểu tình khi tới thăm Hồng Kông, giữa lúc đặc khu thuộc Trung Quốc này tiếp tục chứng kiến các cuộc xuống đường rầm rộ của người dân, trong đó có nhiều thanh niên. Bộ này thúc giục khách du lịch Việt Nam khi đến Hồng Kông cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, cân nhắc hạn chế đến các khu vực tụ tập đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng tới nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn hoặc bị thiệt hại trong các cuộc biểu tình trên đường phố Hồng Kông. Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã chủ động trao đổi với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và các cơ quan chức năng chính quyền Hồng Kông, cũng như các cơ quan đại diện hàng không để triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, quyền lợi cũng như hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ra ngày 14 tháng 8 nói, nhiều ngày qua, thông tin và hình ảnh về các cuộc biểu tình tự do dân chủ ở cựu thuộc địa của Anh đã được nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội. Bình luận dưới một bản tin của VOA tiếng Việt trên Facebook về việc nhiều người Hồng Kông mà ban tổ chức nói lên tới hơn 1 triệu người xuống đường hôm 18 tháng 8 Bạn đọc Nhân Lê viết, một hình ảnh thật đẹp, rất đáng để cho giới trẻ Việt Nam noi theo. Một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, mới đây cũng đã lên tiếng cảnh báo công dân cẩn trọng khi tới Hồng Kông trong thời gian này vì các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng một số biến thành các cuộc đối đầu và đụng độ bạo lực.
Trong lúc có những thông tin về việc Việt Nam đã cử một tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất đến khu vực bãi Tư Chính, các chuyên gia cho rằng khả năng đụng độ quân sự giữa Hà Nội và Bắc Kinh đang tăng cao khi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bị coi là bất hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nguồn tin không chính thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước cho biết, chiến hạm Quang Trung, một trong bốn chiến hạm lớp Shepard 3.9, đã được đưa đến khu vực bãi Tư Chính, nơi tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển mà Việt Nam nói là hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của mình. Tàu Hải Dương 8 hôm 13 tháng 8 trở lại bãi Tư Chính, nơi trước đây tàu chấp pháp đôi bên từng đối đầu năm 1994 trong một tình huống tương tự, sau gần một tuần rút ra khỏi khu vực này. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 8 yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu, bao gồm tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống, cũng như phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng. Đó là lần thứ tư Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về vụ việc này. Việc tàu Trung Quốc trở lại tiếp tục hoạt động khảo sát địa chấn, theo các chuyên gia, sẽ làm nguy cơ đụng độ giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên Biển Đông tăng lên. Nhà nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc của Mỹ Ryan Martinson hôm 17 tháng 8 cho biết qua một cập nhật trên trang Twitter rằng dường như một trong hai chiếc tàu hiện diện của Việt Nam là tàu chiến lớp Shepard Quang Trung. Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales qua một cập nhật trên trang Twitter cá nhân hôm 18 tháng 8 cũng trích dẫn nhiều nguồn tin ở Hà Nội nói rằng Việt Nam đã cử chiến hạm Quang Trung HQ-016 tới bãi Tư Chính hôm nay 18 tháng 8. Mặc dù truyền thông trong nước không khẳng định việc tàu Quang Trung được đưa tới bãi Tư Chính, nhưng Jing News, Infonet và trang tin tức MSN hôm 19 tháng 8 cũng đồng loạt đăng tin và ảnh cận cảnh chiến hạm Quang Trung với các thông tin về con tàu tên lửa do Nga đóng, có bổ sung thêm chức năng dò tìm và chống ngầm cùng dàn phóng ngư lôi loại 533mm. Nói với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES có trụ sở ở Singapore, cho biết rằng tàu Quang Trung hiện đang neo ở một trong những bãi cạn ở bãi Tư Chính, thông qua dữ liệu hành trình mà ông có được từ Marine Traffic.
Đúng là cái tàu Quang Trung là đang ở gần cái khu vực bãi Tư Chính. Thế nhưng mà báo chí Việt Nam chắc là họ được lệnh, họ không nói gì cả. Cũng giống như là khi mà cái tàu địa chất Hải Dương số 8 nó đi ra khỏi vùng cái thuộc địa và cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 8 tháng 8 ấy, thì đến 13 nó quay vào thì báo chí cũng không được nói. Phải chờ đến ngày 16 khi mà có cái văn ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam thì các báo lúc đó mới lại nói.
Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc tàu Quang Trung được cử đến bãi Tư Chính trong bối cảnh đụng độ với Trung Quốc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, cũng là thành viên của Viện Nghiên cứu IISS và Chủ tịch Think Tank Việt, cho rằng việc Việt Nam điều tàu chiến ra khu vực này là điều tất yếu sau hơn một tháng xua đuổi các tàu Trung Quốc mà không được. Nhận định về động thái điều tàu Quang Trung ra bãi Tư Chính, giáo sư Thayer trong bản tin phân tích chính trị và an ninh khu vực ra ngày 18 tháng 8 cho rằng nếu thông tin trên là đúng thì điều này có nghĩa rằng Việt Nam đang nâng mức độ và đưa ra thông điệp về quyết tâm bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam cũng như bảo vệ các tàu hải cảnh của họ tại bãi Tư Chính. Theo ông Martinson, người đầu tiên công bố thông tin về cuộc đối đầu giữa các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc tại bãi Tư Chính, nếu việc tàu Quang Trung được cử đến đó để ngăn cản hoạt động của tàu Trung Quốc là đúng, thì khả năng đụng độ vũ trang của Việt Nam với Trung Quốc đã tăng cao đáng kể. Nếu khả năng đụng độ vũ trang xảy ra, nó sẽ giống với vụ đối đầu hồi năm 1994 giữa các tàu của Việt Nam và Trung Quốc cũng tại bãi Tư Chính, theo tiến sĩ Alexander Vuving, chuyên nghiên cứu về an ninh châu Á và Biển Đông của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, nhận định trên trang Twitter cá nhân hôm 17 tháng 8. cho biết về thông tin của vụ việc năm 1994, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói rằng 4 tàu chiến của Việt Nam đã được điều ra khu vực bãi tư chính để xua đuổi 2 tàu thăm dò của Trung Quốc vào thời gian đó. Theo giáo sư Thayer, người chuyên nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam và khu vực, với việc đưa tàu Quang Trung đến khu vực đụng độ, Việt Nam đã có động thái quân sự hóa vụ đối đầu ở bãi tư chính trước, và Trung Quốc giờ đây sẽ đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan là liệu sẽ đáp trả hay không bằng việc điều các tàu của Hải quân, quân giải phóng nhân dân ra bãi tư chính. Vị giáo sư này cho rằng nếu làm như vậy, Trung Quốc sẽ bị coi là kẻ gây hấn quân sự và gây ra những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc. Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, và mặc dù Mỹ đã đưa ra những lời chỉ trích về hành động bắt nạt của Trung Quốc trong tháng qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thách thức chủ quyền của Việt Nam. Trong động thái liên quan đến việc Trung Quốc điều tàu đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Đại tướng David Goldfein, tham mưu trưởng không quân Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ tôn trọng các quyết định và hành động của lãnh đạo Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam, Đại tướng Goldfein được Vietnamnet trích lời nói tại một buổi họp báo tại Hà Nội hôm 18 tháng 8. Chúng tôi sẽ quan sát các hoạt động của chính phủ Việt Nam để sẵn sàng hợp tác, làm việc với các bạn. Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer hôm 5 tháng 8 nói với VOA rằng Mỹ sẽ không ép tàu Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vì Việt Nam không phải là một đồng minh của Mỹ trong khu vực. Điều quan trọng đối với Việt Nam lúc này, theo giáo sư Thayer, là khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm Washington trong thời gian tới trong năm nay, liệu Việt Nam và Mỹ có nâng mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược hay không? Và liệu Việt Nam sẽ làm điều đó vì áp lực từ Trung Quốc hay không?
Một đoàn khảo sát của hãng Mỹ Paramount Pictures mới đây đã gạch Việt Nam khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng để quay tập tiếp theo của phim bom tấn Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Một nguồn khả tín cho VOA biết. Theo nguồn tin không muốn nêu danh tính, một lý do quan trọng dẫn đến quyết định kể trên là chuyến bay trực thăng đưa đoàn lên Lũng Cú, Hà Giang đã không được cấp giấy phép do Việt Nam lo ngại làm phức tạp tình hình giữa lúc đang có những sự cố ở Biển Đông. Nguồn tin là một trong số các nhà tư vấn được Paramount thuê để trợ giúp cho chuyến đi tới Việt Nam cho VOA biết. Đoàn khảo sát gồm 4 người, trong đó có một nhà sản xuất và một đạo diễn nhưng không cho biết tên cụ thể. Nhà sản xuất và đạo diễn của một số tập phim Mission Impossible gần đây nhất lần lượt là hai ông Jake Myers và Christopher McQuarrie. Đoàn của Paramount tiến hành khảo sát ở Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 8, thăm Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng và Hội An. Trong đó có một cuộc gặp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo nguồn tin. Trợ giúp cho đoàn là ít nhất 5 người đến từ Úc và Thái Lan thuộc Indochina Productions, công ty đã từng giúp hãng Mỹ Legendary Pictures và Warner Brothers quay bộ phim Kong Skull Island, Công đảo đầu lâu, ở Việt Nam hồi năm 2016, nguồn tin cho hay. Trong kế hoạch của đoàn, họ dự kiến thuê trực thăng bay quan sát Mù Cang Chải, Sapa, Đồng Văn và Lũng Cú vào ngày 15 tháng 8. Tuy nhiên, đến tối ngày 14 tháng 8, công ty trực thăng miền Bắc có trụ sở ở Hà Nội báo với đoàn rằng công ty không được cấp phép bay đến Lũng Cú sát biên giới với Trung Quốc do đang có những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, theo lời thuật lại của nguồn tin với VOA. Hai nhân vật chủ chốt trong đoàn khảo sát dự tính rằng các cảnh quay trên không với phong cảnh nền là 4 địa điểm kể trên ở Tây Bắc Việt Nam sẽ là bối cảnh chính trong phim, nên việc bay khảo sát ở đó là rất quan trọng, nguồn tin cho hay. Vì vậy, khi chuyến bay không được cấp phép, đoàn khảo sát không thể xác định là khu vực đó có phù hợp để quay hay không, và họ quyết định hủy phần còn lại của chuyến khảo sát, cũng như hoàn toàn loại bỏ Việt Nam khỏi danh sách các địa điểm tiềm năng để quay Mission Impossible, vẫn theo nguồn tin riêng của VOA. Một nhân viên marketing của công ty trực thăng miền Bắc cho VOA biết do khoảng cách và đặc điểm địa hình Tây Bắc Việt Nam, máy bay trực thăng bay từ Hà Nội lên phải là loại đạt tiêu chuẩn quân sự bay được mọi thời tiết. Giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc đang có căng thẳng về bãi tư chính ở Biển Đông, việc một chiếc máy bay trực thăng như vậy của Việt Nam xuất hiện sát vùng biên giới giữa hai nước có thể phát đi tín hiệu nhạy cảm cho các trạm radar và các con mắt theo dõi bên phía Trung Quốc, nguồn tin là nhà tư vấn cho Paramount nói. Tuy nhiên, khi VOA kiểm chứng thông tin này với công ty trực thăng miền Bắc, Phó Giám đốc Nguyễn Nhật Huyền nói. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, khi được hỏi về kết quả làm việc giữa đoàn của Paramount với lãnh đạo của Bộ, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, chỉ trả lời ngắn gọn.
Xin lỗi anh là chúng tôi không trả lời câu hỏi này về báo chí ạ. Lỗi anh nhé, tôi đang họp.
Trước khi đến Việt Nam, đoàn khảo sát của Paramount đã đi tìm địa điểm quay cho phần tiếp theo của Mission Impossible ở một loạt các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Bolivia, Colombia, Hà Lan, Ý, Thụy Điển, Anh, Bồ Đào Nha và Tunisia, v.v. Nguồn tin nói với VOA. Vẫn theo nguồn tin, vấn đề giấy phép cho chuyến bay trực thăng có thể là nguyên nhân lớn nhất, dễ thấy nhất cho việc Paramount không chọn Việt Nam, song bên cạnh đó còn có các nguyên nhân khác. Ngay từ đầu, trong quá trình thương thảo việc thuê trực thăng, phía Paramount đã có cảm giác bị lợi dụng khi công ty dịch vụ đòi số tiền cao gấp đôi mức giá mà Paramount từng trả cho những chuyến bay có thời gian bay và tính chất tương tự khi họ thuê ở các nước khác, nguồn tin cho biết. Nguồn tin không nói cụ thể số tiền mà phía công ty Việt Nam đòi Paramount là bao nhiêu. Theo tìm hiểu của VOA, một số chuyến trực thăng kéo dài 5 giờ ở Mỹ và một số nước phát triển khác có giá từ 11.000 cho đến xấp xỉ 20.000 đô la. Chất lượng dịch vụ hậu cần cũng làm cho đoàn khảo sát quan ngại, nguồn tin nói thêm. Một ví dụ được đưa ra là hôm 14 tháng 8, khi đoàn thuê một tàu cao tốc để tìm hiểu vùng cửa biển sông Hàn, Đà Nẵng, họ đã phải chờ hơn 40 phút mà không thể làm xong thủ tục giấy tờ. Danh sách đoàn đã được gửi đến nhà chức trách địa phương từ trước, nhưng khi đoàn thực sự đến bến cảng, một thành viên của đoàn không tham gia chuyến đi nữa. Việc đăng ký danh sách lên tàu lại phải làm lại từ đầu, cần 3 chữ ký của các đơn vị khác nhau. Đoàn đã hủy chuyến tàu vì họ không thể lãng phí thời gian cho thủ tục hành chính rườm rà, nguồn tin tường thuật lại. Trước Việt Nam, Tunisia cũng đã bị loại vì công tác hậu cần không làm hài lòng đoàn khảo sát của Paramount. Đoàn khảo sát nêu ra vấn đề là mới chỉ có các việc dễ mà kết quả đã không tốt như là xe đón đoàn không đến đúng giờ, các hoạt động không diễn ra theo lịch dự kiến, các bộ trưởng ở nước sở tại không nhiệt tình. Thì khi việc quay phim thực sự diễn ra với nhiều áp lực, mọi việc sẽ còn tệ đến đâu, nguồn tin cho biết. Việc Việt Nam không được chọn làm địa điểm quay Mission Impossible là rất đáng tiếc, nguồn tin cũng là một nhà tư vấn cho Paramount nói. Nhà tư vấn này phân tích rằng nếu bộ phim được quay ở Việt Nam, việc này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Công tác làm phim sẽ đưa 200 người đến đó ở lại hàng tuần, tức là người ta sẽ thuê hàng nghìn lượt phòng khách sạn, ăn uống tại các nhà hàng, mua sắm, v.v. Họ sẽ thuê cả 100 cái xe tải, cũng như tuyển dụng trên 200 nhân viên địa phương và thuê văn phòng. Họ cũng sẽ mua đồ xây dựng, đồ văn phòng, v.v. Và 100 triệu lượt khán giả trên toàn thế giới sẽ biết đến Việt Nam qua màn ảnh. Đấy là một dạng marketing du lịch toàn cầu mà không thể mua được bằng tiền, nhà tư vấn không muốn nêu tên nói. Tùy vào tính chất của hoạt động làm phim và mức độ phát triển của nền kinh tế nước sở tại, tác động lan tỏa về kinh tế từ chi tiêu của đoàn làm phim có thể lớn gấp 2,5 đến 5 lần số tiền mà hãng phim bỏ ra, nhà tư vấn nói thêm. Khi Mission Impossible được quay ở Dubai, hãng làm phim đã chi tiêu ở nước sở tại số tiền là 29 triệu đô la trong gần 30 ngày, và việc đó bổ sung cho GDP tới 65 triệu đô la, theo một nghiên cứu của PricewaterhouseCoopers, tức là gấp 2,9 lần số tiền chi tiêu thực tế, nhà tư vấn nói với VOA. Hồi năm 2016, phim Công Đào Đầu Lâu đã được các nhà làm phim Mỹ quay tại các địa điểm ở Quảng Ninh, Ninh Bình và Quảng Bình. Đại sứ Mỹ khi đó, ông Ted Osius, phát biểu trước báo giới rằng phim Công mở ra trường mới cho Hollywood đến Việt Nam. Sau Công, nhiều phim bom tấn khác của Hollywood sẽ đến với Việt Nam. Điều này thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ngành công nghiệp phim Việt Nam với ngành điện ảnh hàng đầu thế giới là Hollywood. Bộ phim được báo chí trong nước ca ngợi là siêu phẩm đưa ngành này Việt Nam ra thế giới. Khi phát hành vào đầu năm 2017, đã có doanh thu toàn cầu hơn 562 triệu đô la, trong khi kinh phí thực hiện là 185 triệu. Riêng tại Việt Nam, doanh thu là hơn 7,4 triệu đô la, tức 168 tỷ đồng, lập kỷ lục là phim có doanh thu cao nhất lịch sử tại Việt Nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây nói rằng ông không muốn Mỹ làm ăn với công ty Trung Quốc Huawei, ngay cả khi chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc cho phép tập đoàn này thêm một khoảng thời gian để mua bán với các công ty của Hoa Kỳ. Reuters và các cơ quan truyền thông khác hôm 16 tháng 8 tường thuật rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ dự kiến sẽ gia hạn thời gian cho công ty Huawei để công ty này có thể mua vật liệu từ các công ty Mỹ nhằm phục vụ cho khách hàng hiện có. Cái gọi là giấy phép chung tạm thời cho Huawei sẽ được gia hạn 90 ngày. Reuters viện dẫn hai nguồn tin am tường cho biết. Hôm 18 tháng 8, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi lên Air Force One ở New Jersey rằng ông không muốn làm ăn với Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ nói, tại thời điểm này có lẽ chúng ta không kinh doanh với họ nữa. Tôi không muốn làm ăn gì với họ vì đó là mối đe dọa an ninh quốc gia và tôi tin rằng truyền thông đã đưa tin về chuyện này hơi khác. Ông nói có những phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của Huawei có thể được miễn trừ khỏi lệnh cấm rộng hơn, nhưng điều đó sẽ rất phức tạp. Ông Trump không cho biết liệu chính quyền của ông có gia hạn giấy phép chung tạm thời hay không. Phát biểu trước đó vào ngày 18 tháng 8, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, ông Larry Kudlow cho biết Bộ Thương mại sẽ gia hạn quy trình cấp phép cho Huawei trong 3 tháng, như một cử chỉ thiện chí giữa các cuộc đàm phán thương mại quy mô lớn hơn với Trung Quốc.
Chính quyền Trump sẽ miễn cho một số sản phẩm nội thất gia đình, đồ dùng trẻ em, modem và bộ định tuyến Internet do Trung Quốc sản xuất khỏi chịu thuế quan 10% trong đợt đánh thuế tiếp theo. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cuối tuần qua công bố danh sách đầy đủ các mặt hàng được rút khỏi 300 tỷ đô la thuế quan dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 và 15 tháng 12. Một số trong số này đã bị áp thuế 25%. Ông Trump hôm thứ Ba trì hoãn hơn một nửa mức thuế được đề xuất cho đến tháng 12, nói rằng nó sẽ giúp bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong mùa bán hàng Giáng sinh. Danh sách mới gồm 44 mặt hàng nhập khẩu được miễn đánh thuế trị giá khoảng 7,8 tỷ đô la, theo dữ liệu của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ. Cũng bao gồm một số hợp chất hóa học được dùng trong sản xuất nhựa. Reuters trước đây đưa tin Kinh Thánh và sách tôn giáo sẽ được rút khỏi danh sách miễn thuế. Phần lớn các mặt hàng được loại bỏ khỏi danh sách đánh thuế là các sản phẩm nội thất, bao gồm ghế có khung bằng gỗ và bằng kim loại và những sản phẩm làm bằng nhựa. Một số trong số này trước đây đã bị áp thuế trong các hạng mục đồ nội thất rộng hơn. Ngành buôn bán đồ nội thất ở Mỹ trị giá 114 tỷ đô la là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì giá cả gia tăng do thuế quan của ông Trump, tăng lên 25% trong tháng 5. Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc vừa mở cuộc điều tra sau khi một bưu kiện của FedEx gửi từ Mỹ được phát hiện có chứa một khẩu súng ngắn. Theo Reuters, đây là sự kiện mới nhất liên quan tới Trung Quốc có ảnh hưởng đến công ty chuyển phát nhanh của Hoa Kỳ. Giữa lúc mối quan hệ Trung-Mỹ đang căng thẳng, công ty chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ có trụ sở ở Memphis đang phải đối mặt với sự giám sát ở Trung Quốc vì nghi ngờ công ty này đang giữ lại bất hợp pháp hơn 100 bưu kiện của Huawei sau khi Washington hồi tháng 5 đưa tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc vào danh sách đen và cấm các công ty Mỹ làm ăn với tập đoàn này. Cảnh sát ở thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến cho biết trên trang Weibo hôm Chủ nhật rằng một công ty sản xuất đồ thể thao không được nêu danh tính đã nhận được bưu kiện gửi từ một khách hàng Mỹ thông qua FedEx. Bên trong là một khẩu súng. Cảnh sát Trung Quốc cho biết trên trang mạng xã hội chính thức của họ. Vào thời điểm hiện tại, cảnh sát Phúc Châu đã tịch thu khẩu súng và bắt đầu điều tra vụ việc. Người phát ngôn của FedEx vốn đã lên tiếng xin lỗi vì những sự cố liên quan đến các bưu kiện của Huawei bị thất lạc, cho biết công ty đã thông báo cho các cơ quan chức năng về lô hàng vào ngày 14 tháng 6, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi rất chú trọng vấn đề này và sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ, Reuters dẫn lời người phát ngôn của FedEx nói trong email. Công ty đã kiện chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 6 cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm nếu vô tình vận chuyển các sản phẩm vi phạm lệnh cấm xuất khẩu cho một số công ty Trung Quốc.
Cảnh sát Nhật Bản hôm 19 tháng 8 đã bắt giữ một người đàn ông tự xưng là người Trung Quốc vì đã ném một chất lỏng giống như mực đen lên một tấm rèm tại một trong những tòa nhà ở đền Yasukuni ở Tokyo, ngôi đền thờ tử sĩ chiến tranh của Nhật Bản. Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát Nhật cho biết, các nước láng giềng của Nhật xem ngôi đền là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trước đây, vì trong đền có thờ 14 lãnh đạo Nhật đã bị tòa án đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh cùng với những tử sĩ khác. Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi lễ tế đến ngôi đền vào hôm 15 tháng 8, ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, nhưng không đích thân đến viếng đền. Reuters dẫn lời một cảnh sát cho biết hiện chưa rõ các chi tiết như động cơ hành động, quê quán hay nghề nghiệp của người đàn ông bị bắt vì gây thiệt hại tài sản. Hãng tin Anh cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo chưa đưa ra bình luận tức thời về vụ việc. Hình ảnh trên trang web của NHK, đài phát thanh truyền hình công cộng của Nhật cho thấy, một phần của tấm rèm trắng hình chữ Nhật được treo ở mặt trước của một trong những tòa nhà chính của đền thờ, bị lấm nhiều đốm đen.
Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước về kiểm soát vũ khí có từ thời Xô Viết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng Nga sẽ không triển khai các tên lửa mới, chừng nào Mỹ cũng kiềm chế như vậy ở châu Á và châu Âu, theo Reuters. Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF, với Nga đầu tháng này sau khi cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này và triển khai một loại tên lửa đã bị cấm. Tuy nhiên, Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này. Chính quyền Moscow cũng rút khỏi hiệp ước trên, nhưng ông Shoigu nói rằng Nga không có kế hoạch triển khai các tên lửa mới. Chúng tôi vẫn tuân thủ, trừ phi có các hệ thống như vậy ở châu Âu, do Washington triển khai, chúng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì ở đó, quan chức quốc phòng Nga nói với kênh Rossiya 24, theo hãng tin Interfax. INF cấm các tên lửa mới tầm bắn từ 500 tới 5.500 km trên mặt đất, giảm thiểu khả năng của hai nước thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Moscow sẽ bắt đầu phát triển các tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung đặt trên mặt đất nếu Mỹ khởi sự điều đó sau khi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí đổ vỡ.
Quan chức Nhà Trắng mới đây đã lên tiếng trước các quan ngại cho rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ có thể chững lại, nói thấy ít nguy cơ suy thoái bất chấp một tuần đầy biến động trên thị trường trái phiếu toàn cầu, theo Reuters. Quan chức Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc không gây tổn hại tới Hoa Kỳ. Cố vấn kinh tế cho chính quyền Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow, nói rằng các quan chức thương mại của hai nước sẽ thảo luận trong vòng 10 ngày tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến thương mại mà Reuters cho là mối nguy cơ tiềm tàng đối với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dù các cuộc đàm phán hiện bị đình trệ và với mối đe dọa áp thêm thuế cùng các hạn chế thương mại bao phủ nền kinh tế toàn cầu, ông Kudlow nói trên chương trình Fox News Today rằng Hoa Kỳ vẫn có phong độ khá tốt. Ông Kudlow được Reuters trích lời nói, không có suy thoái phía trước, và cho biết thêm rằng tiền lương của người tiêu dùng tăng và họ đang chi tiêu cũng như tiết kiệm. Bình luận của cố vấn kinh tế này được đưa ra sau một tuần đầy biến động mà quan ngại về khả năng suy thoái của Mỹ đã tác động tới thị trường tài chính cũng như đặt các quan chức chính quyền vào thế bất an về việc liệu nền kinh tế có trụ vững qua chiến dịch tranh cử Tổng thống 2020 hay không. Theo Reuters, phe Dân Chủ hôm 18 tháng 8 cho rằng các chính sách thương mại của ông Trump hiện đang gây ra nguy cơ ngắn hạn nghiêm trọng.
Greenland không phải là để bán và ý tưởng bán nó cho Hoa Kỳ thật là lố bịch. Reuters dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch nói hôm 18 tháng 8 sau khi một cố vấn kinh tế cho Tổng thống Donald Trump xác nhận ý định của Hoa Kỳ về việc mua hòn đảo lớn nhất thế giới. Thủ tướng Đan Mạch nói với tờ báo CBS trong chuyến thăm Greenland rằng Greenland không phải là để bán, Greenland không phải là của Đan Mạch, Greenland thuộc về Greenland và tôi rất hy vọng rằng đây không phải là ý định nghiêm túc. Ông Trump xác nhận với các phóng viên vào ngày 18 tháng 8 rằng ông gần đây đã thảo luận về khả năng này, mặc dù ông nói rằng chuyện này không phải là ưu tiên trước mắt. Ý tưởng này xuất hiện và về mặt chiến lược nó rất thú vị. Reuters dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên khi ông chuẩn bị lên chiếc Air Force One ở New Jersey. Đây không phải là ưu tiên số 1, tôi có thể nói với quý vị như vậy. Ông Trump dự kiến sẽ đến Copenhagen vào đầu tháng tới, khi Bắc Cực là đề tài trong chương trình nghị sự các cuộc họp của ông với Thủ tướng Đan Mạch và Thủ tướng Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng ông Larry Kudlow ngày 18 tháng 8 đã xác nhận ban đầu về thông tin trên truyền thông hồi đầu tuần nói rằng ông Trump đã thảo luận riêng với các cố vấn của ông về ý tưởng mua Greenland. Tôi không muốn dự đoán kết quả, tôi chỉ nói rằng Tổng thống, người hiểu biết về việc mua bất động sản, muốn xem qua việc mua Greenland. Ông Kudlow nói với Fox News. Ông Kudlow cho biết rằng tình hình đang tiến triển và lưu ý rằng Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman cũng từng muốn mua Greenland. Đan Mạch sở hữu Greenland, Đan Mạch lại là một đồng minh. Greenland là một địa điểm chiến lược phía trên đó và họ đã có rất nhiều khoáng sản có giá trị. Ông Kudlow nói thêm, một hiệp ước quốc phòng giữa Đan Mạch và Hoa Kỳ có từ năm 1951 đã giúp cho quân đội Hoa Kỳ có quyền với căn cứ không quân Thun ở phía bắc Greenland. Nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, đảo Greenland phụ thuộc vào hỗ trợ kinh tế của Đan Mạch. Đảo này có quyền xử lý các vấn đề riêng của mình trong khi Copenhagen lo về mặt chính sách quốc phòng và đối ngoại. Đó là một cuộc thảo luận lố bịch. Và thủ tướng của Greenland dĩ nhiên là đã nói rõ rằng Greenland không phải là để bán. Cuộc thảo luận kết thúc ở đó. Thủ tướng của Đan Mạch nói với đài DA của nước này. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Ngoại giao của Greenland nói với Reuters rằng chúng tôi mở cửa ra làm ăn nhưng chúng tôi không phải là để bán.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.